Tôi xin tuyên đọc lời của Đức Chúa Trời trong sách Roma từ câu 21 tới câu 31. Kính mời Hội Thánh đồng đứng lên. Nhưng hiện bây giờ, sự công bình của Đức Chúa Trời mà luật pháp và các đấng tiên tri đều làm chứng cho đã bày tỏ ra ngoài luật pháp, tức là sự công bình của Đức Chúa Trời bởi sự tin đến Đức Chúa Giêsu Christ cho mọi người nào tin, chẳng có phân biệt chi hết, vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và họ nhờ ân điển của Đức Chúa Trời, và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình. Nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Giêsu Christ, là đấng Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội, bởi đức tin trong huyết đấng ấy. Ngài đã bày tỏ sự công bình mình như vậy vì đã bỏ qua các tội phạm trước kia trong trong buổi Ngài nhịn nhục, tức là Ngài đã tỏ sự công bình Ngài trong thời hiện tại, tỏ ra mình là công bình và xưng công bình kẻ nào tin đến Đức Chúa Giêsu. Vậy thì sự khoe mình ở đâu? Đã bị từ bỏ rồi. Bởi luật pháp nào? Luật pháp của việc làm chăng? Không phải, nhưng bởi luật pháp của đức tin. Vì chúng ta kể rằng người ta được xưng công bình bởi đức tin, chứ không bởi việc làm theo luật pháp. Hay là Đức Chúa Trời chỉ là Đức Chúa Trời của dân Giuđa sao? Há chẳng phải cũng là Đức Chúa Trời của dân ngoại ư? Phải, Ngài cũng là của dân ngoại nữa, vì chỉ có một Đức Chúa Trời là đấng làm cho kẻ chịu cắt bì được xưng công bình bởi đức tin, cũng làm cho kẻ không chịu cắt bì được xưng công bình bởi đức tin nữa. Vậy, chúng ta nhân đức tin mà bỏ luật pháp hay sao? Chẳng hề như vậy. Trái lại, chúng ta làm vững bền luật pháp. Amen. Kính mời Hội Thánh an tọa.
Kính thưa Hội Thánh, vào ngày 23 tây tháng 6 năm 2018, có một đội banh soccer chơi đá banh thì tường trình là bị biến mất khi mà đi thám hiểm trong cái hang động. Và tới ngày 2 tây tháng 7 năm 2018 thì có hai người thợ lặn tìm ra được cái nhóm chơi đá banh này, và cả thế giới đều vui mừng. Nhưng sau đó lại lo ngại, tìm ra được rồi, nhưng mà làm sao để mang cái người đó ra khỏi cái hang động mà bị ngập lụt đó, mà cách cái cửa hang động là 2.5 dặm. Làm sao đây? Và nếu quý ông bạn chị em theo dõi, và tôi theo dõi báo chí, thì mình thấy rất là nhiều cái dữ kiện, đủ thứ chuyện cả, hết cái cách này để cứu ra, rồi cái cách khác cứu ra. Và cái hang động thì mình thấy nó ngập nước như thế này. Nhưng mà tạ ơn Chúa, cho tới ngày 18 tây tháng 7 thì tất cả đều được cứu thoát ra khỏi cái hang động này. Và sau khi được cứu thoát ra thì thật ra là có 12 em trong cái đội banh, rồi một người coach là 13, rồi có thêm 4 người lớn, nhưng mà chúng ta không có nghe nói về 4 người lớn cũng bị mắc kẹt trong cái hang động, cũng được cứu ra. Mà khi đã được cứu ra rồi thì người ta mới bắt đầu nghiên cứu. Cứu làm sao đây? Trong cái giai đoạn ở trong hang động cứu thì rất là giữ bí mật. Thì chúng ta thấy tìm ra các em đó là cách 2.5 dặm từ cái miệng hang. Và nhiều cái chỗ bị ngập nước, rồi nhiều cái chỗ là phải lặn xuống, nhiều chỗ phải lội, rồi nhiều chỗ phải leo mới ra, mới được cứu ra khỏi. Nhưng mà khi người ta nói chuyện thì mới thấy rằng cái hy vọng mà được cứu đó, được giải cứu, giúp cái nhóm người này họ có cái cơ hội họ sống để họ chờ đợi. Và chúng ta khi nghiên cứu về lời của Chúa cũng vậy, mọi người đều phạm tội, như vậy cái con người tội lỗi phải chờ đến bao giờ, phải làm sao đây để mà được cứu? Xin chúng ta cầu nguyện. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa thật là tuyệt vời. Lời của Chúa trong Roma đoạn 3 câu 23, từ câu 19 cho tới câu 31, cho chúng con thấy được cái tiến trình mà Chúa giải cứu con dân Chúa như thế nào, tiến trình Chúa giải cứu người tội lỗi như thế nào. Nguyện Đức Thánh Linh dùng môi miệng con để giải bày lời của Chúa và chỉ trong lời của Chúa mà thôi. Nguyện Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu và áp dụng cũng như chia sẻ lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cái hình ảnh cuối cùng mà báo chí chụp lại, cái hình ảnh kia là mới đầu thì chỉ có vài khúc bị ngập lụt. Nhưng mà quý vị nhìn thấy sau khi tường trình trở lại thì những cái cơn mưa lũ đã xảy ra một vài ngày trước đó và cái hang động ngập tới mức như vậy. Và các em đó phải bị đánh thuốc mê để mà không có dạy dỗ, tại vì hầu hết các em không biết bơi, không có biết lặn. Phải đánh thuốc mê rồi được chụp cái không khí để mà lặn đem ra ngoài. Trong cái chương trình như vậy, lời của Chúa nhắc nhở cũng giống như chúng ta, những người tội lỗi, chúng ta ở trong cái hang động đen tối đó, mọi người đều phạm tội, thứ mất sự vinh hiển của Đức Trời, không thấy được ánh sáng của Chúa. Nhưng mà qua câu 24, và họ nhờ ân điện Ngài được xưng công bình, nhưng không, tức là không trả giá gì cả, bởi sự chuộc tội làm trọn trong Đức Chúa Giêsu Christ. Từ lúc mà chính tôi được cứu, khi mà nhìn trở lại thì chúng ta thấy chuyện gì xảy ra trong cái phân đoạn mà Phao-lô muốn dạy dỗ con dân của Chúa trong hội thánh La Mã hay là cho chúng ta ngày hôm nay, để cho chúng ta thấy được cái con đường cứu rỗi là như thế nào, cái ân điển cứu rỗi xảy ra sao. Và tôi sẽ đề cập đến ba cái vấn đề tín lý thần học của ông bà anh chị em cần được ôn lại để mà nhớ, và đồng thời cái kết quả cứu rỗi xảy ra như thế nào, con đường cứu rỗi. Nhưng hiện nay sự công bình Đức Chúa Trời mà luật pháp và các đấng tiên tri đều làm chứng cho đã bày tỏ, để ý cái chữ bày tỏ, ra ngoài luật pháp, tức là sự công bình của Đức Chúa Trời bởi sự tin đến Đức Chúa Giêsu Christ cho mọi người nào tin, chẳng có phân biệt chi hết, vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Nếu quý ông bà anh chị em đọc lại trong Roma đoạn 3 câu 20, sứ đồ Phao-lô cho biết không một người nào được xưng công bình khi mà tuân giữ luật pháp. Bởi vì, qua câu 21, sự công bình, được xưng công bình, hay là sự công chính của Chúa được bày tỏ ở bên ngoài luật pháp. Đó là trong câu 21. Qua tới câu 22, đó là qua đức tin nơi Chúa Giêsu Christ. Khi mà nói nằm ngoài luật pháp, qua đức tin nơi Chúa Giêsu Christ, Phao-lô muốn nhắc nhở rằng cái sự công chính của Chúa không đến từ công đức hay đến từ việc làm. Dù rằng là người Do Thái hoặc là người dân ngoại đi nữa, chỉ có một cái giải pháp duy nhất là tin nơi Đức Chúa Giêsu Christ. Thành ra cái con đường cứu rỗi cho mọi người nào tin đến Chúa Giêsu Christ, con đường cứu rỗi để nhắc nhở rằng Chúa Giêsu Christ mang con người đến để làm hòa với Đức Chúa Trời, và chỉ có một con đường duy nhất mà thôi. Khi mà Phao-lô nói đến tội lỗi thì nhắc nhở đến hai cái loại tội, bao gồm cả hai tội nguyên tội, tức là tội tổ tông. Từ cái thời khi mà Adam, Eva phạm tội đó, thì con người bị xa cách Đức Chúa Trời. Mà nếu mà chúng ta nói theo cái nguyên lý của medical hay là của y khoa, mà ông bác sĩ Trần nói như vậy, khi mà con người phạm tội mà bị cắt rời ra khỏi Đức Chúa Trời mà con người vẫn còn sống, thì chúng ta biết trong cái phần tâm linh con người chết, không có được gần gũi với Đức Chúa Trời, mà ngay cả trong cái thân thể con người cũng bị hủy hoại. Thì ông bác sĩ Trần hay nói là cái gene nó sai trật. Thành ra nếu mà chúng ta đọc thuở ban đầu thì con người sống rất là lâu, nhưng mà càng thế hệ này qua thế hệ khác, cái con người bị hủy hoại. Thành ra nếu mà sống được 70, 80 là phước rồi. Cái sự thoái hóa nó nằm trong ngay cả trong cái gen của con người. Nhưng mà đồng thời ông cũng đề cập tới ký tội. Ký tội có nghĩa là tội mọi người trước mặt Chúa. Đôi khi cái tội nó xảy ra trong cái tư tưởng, trong lời nói, trong cái hành động mà chúng ta không biết. Mà khi đối diện trước mặt Chúa, chúng ta mới thấy rõ ràng là mình có tội trước mặt Ngài. Nhưng mà ý của Phao-lô cũng nói rằng tội gì đi nữa thì mọi người đều vi phạm, vì mọi người đều phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Trong cái nguyên văn của Hy Lạp, thiếu mất hay là hụt mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời ở trong cái thì hiện tại, ám chỉ cái hành động liên tục vì mọi người phạm tội. Thành ra con người không thể nào sống trong cái sự vinh quang, con người không có thể nào đến gần Đức Chúa Trời để mà có thấy chiêm ngưỡng được Chúa. Và con người bởi vì tội lỗi đó không có thể nào có được cái thuộc tính công bình hay là nhân từ hay là thanh khiết của Chúa. Khó lắm, con người không làm được điều này. Đó lý do tại sao chúng ta cần đến gần ngôi ân điển, chúng ta phải được sự cứu rỗi của Chúa Giêsu Christ. Con đường cứu rỗi đó thì chúng ta mới được kể là công chính để mà có thể cầu nguyện trực tiếp với Đức Chúa Trời, để có thể kinh nghiệm Đức Chúa Trời. Phao-lô nhắc nhở đến ân điển cứu rỗi. Chúng ta thấy có con đường, nhưng mà chúng ta có chấp nhận cái ân điển của Chúa Giêsu Christ hay không? Và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình, nhưng không, không có trả giá, bởi sự chuộc tội làm trọn trong Đức Chúa Giêsu Christ, là Đức Đấng Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội bởi đức tin trong huyết Đấng ấy. Ngài đã bày tỏ sự công bình như vậy vì đã bỏ qua tội phạm trước kia. Câu 26. Trong buổi Ngài nhịn nhục, tức là Ngài đã tỏ sự công bình Ngài trong thời hiện tại, tỏ ra mình là công bình, xưng công bình kẻ nào tin đến Đức Chúa Giêsu Christ. Phao-lô muốn dạy dỗ điều gì? Có những chữ quan trọng vô cùng. Thứ nhất, phải được xưng công bình. Chúng ta biết đây là con đường cứu rỗi, nhưng mà chúng ta có chấp nhận Chúa hay không? Để được xưng công bình hay không? Ông dùng cái hình ảnh rất là hay. Chúng ta cứ tưởng tượng cái hình ảnh của cái phòng xử án. Có một tội nhân hay là người bị cáo đứng trước cái vành phóng ngựa, mà tự nhiên ông thẩm phán cầm cái búa gõ xuống: vô tội, not guilty. À, tưởng tượng mình là cái người bị cáo trong cái tòa án đứng trước cái vòng móng ngựa, ông thẩm phán hay là ông quan tòa nói: vô tội, not guilty. Đó rất là bất ngờ, bởi vì trong thâm tâm của chúng ta biết rằng mình là người có tội, vì mọi người đều phạm tội. Nhưng mà tự nhiên ông quan tòa gõ xuống nói: vô tội, not guilty. Cái điều này không có liên quan gì về những điều chúng ta làm, không có liên quan gì đến những cái tội lỗi chúng ta mắc phải. Nhưng mà khi ông quan tòa nói vô tội, not guilty, có nghĩa là chúng ta được sự tự do. Trong cái câu 24, hoàn toàn, những cái sự tự do này hoàn toàn nhờ ân điển của Đức Chúa Trời, hoàn toàn bởi vì tình yêu sâu sắc của Chúa. Chúa thấy khi mà Chúa, Đức Chúa Trời gõ xuống vô tội, not guilty, thì mình trắng án, được sự tự do. Nhưng mà cái vấn đề được xảy ra như thế này bởi vì chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời Ngài là thánh khiết một cách tuyệt đối. Thành ra tội lỗi phải được xử lý, mà mình biết mình là người có tội. Mà nếu Chúa không có xử lý cái tội, có nghĩa là Chúa không có thánh khiết. Cái đó là cái vấn đề. Tội lỗi nào cũng phải có cái giá để trả. Đó lý do tại sao cần sự chuộc tội. Mình là có tội mà kêu vô tội. Như vậy cái sự chuộc tội như thế nào? Câu 24. Bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Giêsu Christ. Đại học thần đạo thứ hai. Chuộc tội, redemption, có nghĩa là gì? Chuộc tội có nghĩa là mua trở lại, buying back. Chuộc tội có nghĩa là trả với giá hay là thanh toán cái giá cả. Có lẽ đây là cái hình ảnh mà Phao-lô ghi nhớ khi mà ông viết ra cái điều này. Tức là mua ra khỏi nô lệ, buy out slavery. Quý ông bà anh chị em, trong cái bối cảnh vào thời cái đế quốc La Mã lúc đó, Roma lúc đó, thì có rất là nhiều người nô lệ, rất là nhiều người nô lệ. Tại khi mà họ đi chinh phục thì họ mua nô lệ hay họ bắt người ta để làm nô lệ. Và nhiều người nô lệ họ làm việc, họ tiết kiệm tiền bạc để họ mua sự tự do. Và trong con người tự do của chúng ta, cái mầm mống tội lỗi có ở đó. Và chúng ta là nô lệ của tội lỗi nếu chúng ta chưa có Chúa Jesus Christ. Mọi người đều đã phạm tội, câu 23. Nhưng Đức Chúa Trời trả cái giá để mua chúng ta ra khỏi sự nô lệ đó, cái nô lệ của tội lỗi, và cái giá phải trả là như thế nào? Lời của Chúa chép bởi Chúa Jesus Christ làm của lễ chuộc tội. Cái hình ảnh của lễ chuộc tội ở đây xuất phát từ cái nghi lễ thờ phượng của người Do Thái vào cái thời đó, thời cổ đại. Nếu quý ông bà anh chị em nghiên cứu trong Lê Vị Ký và cái thời đó, hoặc là học qua lịch sử cổ đại của cái thời lúc đó, cái điều này đề cập vào cái sự chuộc tội, hay là cái nắp thi ân, tiếng Mỹ gọi là mercy seat, hay là cái nắp thi ân ở trong cái hòm giao ước hay là cái hòm bạn ước ở nơi chí thánh, tức là cái chỗ linh thiêng nhất trong cái đền thờ. Ôn lại chút xíu, trong cái đền thờ lúc đó thì chúng ta thấy ngoài là cái chỗ dân ngoại, cửa đẹp, rồi cái chỗ tụ họp lại với nhau, thì có cái nơi thánh là các thầy tế lễ vào, rồi đồng thời có nơi chi thánh, holy of holy, nơi chi thánh, và trong nơi chi thánh đó có cái hòm bản ước hay là giao ước, tức là cái atonement hay là cái mercy seat. Và khi mà con người phạm tội như vậy thì có cái lễ chuộc tội được chép trong Lê Vi Ký đoạn 16 đó. Thì cái luật lễ chuộc tội xảy ra là con người được chuộc để làm hòa lại Đức Chúa Trời. Và trong cái nghi thức lễ nghi lúc đó thì con sinh hay là huyết của con sinh phải được rải lên trên cái hòm hay cái nắp hòm giao ước trên cái mercy seat, để các thầy tế lễ thượng cả lúc đó cầu nguyện cho dân sự rải huyết của chiên con trên cái hòm, cái nắp hòm giao ước đó để mà xin tha tội cho dân sự. Và chúng ta thấy trong cái hình thức mà Phaolô viết cái lá thư cho hội thánh Roma, ông dùng cựu ước để giải mình cho huyết của con sinh là Chúa Jesus Christ. Huyết của Chúa trên thập tự giá đổ ra cho tất cả mọi người. Huyết của Chúa đổ ra để xóa tội cho con người, để cho hệ ai tin Ngài thì cái dòng huyết của Chúa Jesus bao phủ trên cái người đó. Để qua cái con mắt của Đức Chúa Trời, Chúa không nhìn thấy có con người tội lỗi chúng ta nữa. Nhưng Chúa thấy cái dòng huyết được bao phủ đã xóa tội rồi. Con đường cứu rỗi chúng ta biết, và sự chuộc lỗi hay là chuộc tội chúng ta biết. Nhưng cái của lễ phải xảy ra để con người được cứu chuộc. Trong đó có tôi và quý vị. Huyết của Chúa đổ ra để chúng ta có thể làm hòa lại với Đức Chúa Trời. Nhưng mà trong cái lễ đạo thần học, chúng ta phải để ý cái chỗ này. Huyết của Chúa đổ ra có hai cái hiệu ứng. Trước tôi không suy nghĩ điều này, nhưng mà khi nằm trong nhà thương đó, bị vô trong nhà thương emergency, mà khi mà họ truyền nước biển vô rồi họ bơm antibiotic, tức là thuốc trụ sinh vô đó, thì Chúa cho thấy hai cái hình ảnh. Cái hình ảnh thứ nhất, cái tội lỗi cần phải được xóa sạch, cái cảm giác tội lỗi phải được xóa. Huyết của Chúa Giêsu thanh tẩy chúng ta ra khỏi mọi tội, trong dân thứ nhất đoạn 1 câu 7. Nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng thì cũng là chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau, và huyết của Chúa Giêsu con Ngài làm sạch mọi tội của chúng ta. Thì lúc đó tôi suy nghĩ, cái này giống như là cái chất khử trùng. Trong người tôi lúc đó, vi trùng nó tấn công, nó làm sưng mặt sưng mày. Thì cái chất khử trùng đó, tức là cái sức trụ sinh đó, nó vô, nó diệt cái vi trùng đó. Huyết của Chúa Giêsu đổ ra. Với cái nhìn mà tâm linh thì giống như là cái chất khử trùng cao quý nhất để mà tẩy cái tội nó ra. Nhưng mà cái lẽ đạo thứ hai, Đức Chúa Trời là công chính, tội phải phạt, thành ra cái cơn giận của Đức Chúa Trời xảy ra, thì huyết của Chúa Giêsu, cái chất khử trùng đó, nó làm cho cái cơn giận của Chúa dịu trở lại. Cũng giống như khi họ bơm thuốc trụ sinh rồi nước biển gì vô đó, nó giống như là nó lặp lại cái dòng máu của tôi. Nó đẩy cái vi trùng ra, rồi nó thay thế cái dòng máu mới đó để khỏe mạnh trở lại. Thành ra cái cơn giận của Đức Chúa Trời, bởi vì Ngài coi như là ghi tởm tội lỗi, thì cái cơn giận của Chúa xảy ra vì cái dòng huyết của Chúa Giêsu đổ xuống, đổ ra để làm dịu cơn giận của Đức Chúa Trời. Roma đoạn 3 câu 25 là đấng Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội. Bởi đức tin trong huyết ấy, Ngài đã bày tỏ sự công bình mình như vậy vì đã bỏ qua các tội phạm trước kia. Quý ông bà anh chị em biết, nếu Đức Chúa Trời, Ngài là công chính một cách tuyệt đối, mà Ngài không có giận hay là nổi lôi đình, trận lôi đình trước cái tội lỗi, thì Đức Chúa Trời không còn công chính nữa. Nhưng mà Đức Chúa Trời công chính, thành ra cái cơn giận của Đức Chúa Trời nổi lên bởi vì con người phạm tội, con người là tội lỗi. Thành ra cái huyết, qua cái dòng huyết của Chúa Giêsu Christ, cái của lễ chuộc tội đó, cơn giận của Chúa Trời được dịu trở lại. Và Đức Chúa Trời bởi yêu thương con người, Ngài xuống thế, ngôi hai Đức Chúa Trời xuống thế làm người đó, để là Chúa Giêsu Christ, để làm cái của lễ chuộc tội, hay là con sinh tế chuộc tội, sống trên thập tự giá, là một cái hy sinh để thanh tẩy, tức là tẩy uế, công nhận thứ nhất, và để chuộc tội, làm dịu cơn giận Đức Chúa Trời, để chúng ta qua cái dòng huyết của Chúa Giêsu Christ được kể là công chính, được kể là thanh sạch. Bên trong con người mỗi ngày cái tội lỗi nó vẫn lâu lâu nó trồi lên, nhưng mà qua cái dòng huyết của Chúa Giêsu được kể là công chính, được kể là trong sạch trước mặt Đức Chúa Trời. Tạ ơn Chúa vì điều này. Nhưng mà kết quả của sự cứu rỗi thì sao? Lời của Chúa chết. Vậy sự khoe mình ở đâu? Đã trừ bỏ rồi, bởi luật pháp nào? Luật pháp của việc làm chăng? Không phải, nhưng bởi luật pháp của đức tin. Vì chúng ta kể rằng người ta được xưng công bình bởi đức tin, chứ không bởi việc làm theo luật pháp. Lời của Chúa dạy không có khoe mình. Không có khoe mình. Khoe mình ở đâu? Con người, chúng ta có người tội lỗi, chúng ta không có tài cá gì cả để mà tự cứu mình được. Nhưng mà bởi dòng huyết của Chúa Giêsu Christ, chúng ta được sự cứu rỗi, được kể là công bình. Chúng ta không có tài cá hay là cái khả năng gì cả để có thể làm chúng ta sạch tội. Chúng ta không có thể nào dùng luật pháp để chúng ta được kể là công chính. Người Việt Nam mình có câu: một đời làm lành không đủ, một giờ làm tội thì tội bao giờ cũng nhiều. Con người không có làm tự mình và làm sạch tội của mình được. Và chúng ta nhờ vào Chúa Giêsu Christ. Là nó mới nói, đừng có khoe mình. Humility, đừng có khoe mình. Khoe mình ở đâu? Luật pháp làm không trọn. Làm ơn cho người này người kia, tự làm không trọn. Chúng ta đừng có khoe mình. Đó là điều thứ nhất chúng ta học hỏi. Điều thứ hai là đến sự hiệp một. Trong cái văn bản của Roma thì nói chúng ta đừng có kể mình là Do Thái, đừng có kể là người ngoại. Tôi như thế này thì tôi được cứu, anh như thế kia anh không có được cứu. Thành ra trong cái sự hiệp một ở đây không có kể về chủng tộc, không có kể về nam nữ, không có kể là người này người kia hay là chức trọng hay là gì cả, nếu mà chúng ta thông dịch theo đời này. Nhưng mà có sự hiệp một bởi vì chúng ta có cùng sự cứu rỗi của Chúa Giêsu Christ. Mà nó không có tài gì cả. Bởi ân điển của Chúa Giêsu Christ, khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu Christ thì chúng ta có sự sống đời đời. Lời của Chúa chép: vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi là ban con một của Ngài, là Chúa Giêsu Christ đó, hầu cho hệ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Để ôn trở lại, chúng ta nhờ ân điển mà được cứu, chứ không phải vì cá nhân của mình. một đời làm lành không đủ, một giờ làm tội thì tội bao giờ cũng vậy, và cái tội lỗi bao giờ cũng vậy. Đức Chúa Trời Ngài là đấng công bình, Ngài phải trừng phạt tội lỗi, cái đó là đương nhiên. Nhưng bởi vì Ngài yêu thương, muốn cứu tất cả chúng ta, bởi cái tình yêu thương đó, Đức Chúa Trời, ngôi hai của Đức Chúa Trời là Chúa Giêsu Christ. Giống như trong Giăng đã nói, ban đầu có ngôi lời tức là Chúa Giêsu Christ. Chúa Giêsu Christ ở cùng Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu Christ là Đức Chúa Trời. Ngài xuống thế làm người, sống giữa thế gian đầy ơn và lẽ thật. Ngài xuống để làm gì? Trả cái giá, chết trên thập tự giá, như của lễ chuộc tội. Huyết của Ngài bao phủ, để qua huyết của Chúa Giêsu Christ, chúng ta được kể là công chính. Và Ngài chết không chết luôn, Ngài chôn dưới mồ mả 3 ngày, Ngài sống lại, giải dỗ môn đồ, và sau đó Ngài thăng thiên về trời để sẵn sàng cho chúng ta một nơi gọi là thiên đàng, hay là chúng ta một danh từ khác gọi là để chúng ta có sự sống đời đời. Nhưng làm sao để tiếp nhận cái món quà sự sống đời đời đó? Phải bằng đức tin. Đức tin có 3 loại. Đức tin lý trí. Tôi tin có ông trời, tôi tin ông này, tôi tin có ông kia. Nhưng đức tin đó không có được sự cứu rỗi. Nhiều người nói tôi tin có Chúa Giêsu nhưng mà cũng không được sự cứu rỗi. Và nhiều người nói rằng khi mà tôi quýnh quá, tôi cầu trời, trời trả lời. Những cái đó chỉ tạm thời, để qua đây sau đó mình quên. Đức tin cứu rỗi như lời Chúa nhắc nhở là tin cậy một mình nơi Chúa Giêsu Christ mà thôi thì được sự sống đời đời. Giống như lời của Chúa nhắc nhở, hầu cho hệ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Cái câu ghi nhớ, vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Và họ, trong đó có chúng ta ở đây, nhờ ân điển mà được xưng công bình. Nhưng không, không có trả giá. Bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Giêsu Christ rồi. Kính mời mọi người đồng đứng. Xin quý ông bà anh chị em nhắm mắt cúi đầu và tôi có lời kêu gọi. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nếu trong phòng nhóm này quý ông bà anh chị em là chưa bao giờ có cơ hội cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, đây là thời giờ thuận tiện. Xin quý ông bà anh chị em nhắm mắt cúi đầu. Xin quý ông bà anh chị em giơ tay lên tôi biết để tôi có thể cảm ơn Chúa. Cái bước thứ hai, quý ông bà cho em đã giơ tay lên. Tôi kính mời mạnh dạn bước lên đây để tôi có thể cầu nguyện trực tiếp. Có gì mời nhờ các chị em giúp đi lên đây giùm. Anh nhỉ? Cái sự tin nhận Chúa thì mình phải biết mình là người bất toàn, là người không có trọn vẹn. Đức Chúa Trời là Ngài công bình, trừng phạt toàn là lấy là có tội. Nhưng một mặt khác Ngài yêu thương bao giờ cũng yêu thương. Đó là lý do tại sao Đức Chúa Trời xuống thế để làm người, để trên thập tự giá tội lỗi của tôi. Là lời bởi đức tin, tin cậy Chúa Christ mà thôi thì được sự sống đời đời. Muốn thì tôi sẽ giúp đỡ chị cầu nguyện. Khi mà cầu nguyện tin Chúa thì thứ nhất mình phải chuyển đổi mình. Có thể ngày xưa mình tin vào mình cái gì đó, chuyển đổi thành trời. Điều thứ hai, mình phải tiếp nhận Chúa Giêsu Christ Ngài là Chúa, là chủ đó. Thứ ba là chủ, tại vì trong lòng của mỗi người cái ngai, hay đó là có thể cái tôi ngồi ở đó, hoặc là ai ngồi đó, là thằng nào đó ngồi trong đó. Mọi người ngồi cái ngai trong đó. Cái điểm thứ tư, nếu mà mình biết những cái gì mình sai trật xuống như thế này, thì mình cầu nguyện. Chị cầu nguyện, có thể đây là lần đầu tiên chị cầu nguyện trước. cầu nguyện theo tôi. Cái lại Đức Chúa Trời toàn năng, đứng trước mặt Đức Chúa Trời và Đức Chúa Mặt Thánh, chị Nga muốn mở lòng mình ra để tiếp nhận Ngài. Xin Chúa nghe lời cầu nguyện của chị Nga. Cầu nguyện theo tôi. Kính lạy Chúa Giêsu Christ. Con biết con là người có tội, nhưng Ngài là đấng yêu thương xuống thế gian này, chết trên thập tự giá vì con. Bởi đức tin, con tiếp nhận Ngài Jesus Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời con. Thật hết lòng. Và tôi xin cầu nguyện. Kính lạy Chúa là đấng toàn năng. Ngài nhìn vào tấm lòng của mỗi chúng con, và Ngài nhìn vào tấm lòng của chị Nga, và Ngài nghe lời cầu nguyện từ tấm lòng sâu thẳm của chị. Con cầu nguyện rằng Chúa ghi tên chị Nga vào sách sống đời đời. Và con cầu nguyện rằng phước hạnh của Chúa luôn luôn theo đuổi chị, gia đình chị, cũng giống như hậu duệ của chị nữa. Và xin Chúa dùng chị và dùng hội thánh của chúng con trong sự nâng đỡ, đào tạo để chị trở nên phước cho những người khác. Con dâng chị Nga và gia đình của chị trong sự gìn giữ, trong sự bảo vệ, nhất là trong sự ban phước của Ngài. Và chúng con đồng cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ.
Alleluia, kinh khen Giêsu. Hallelujah, amen. Hallelujah, kinh khen Giêsu. Giật dây chúng con hỏi. Amen.